Đây là chương trình phát thanh Việt BC, tiếng nói của người Việt vùng Metro Vancouver, phát thanh hàng tuần vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 8 giờ 30 sáng trên băng tần FM 100.5 thuộc hệ thống CFRO Vancouver Co-op Radio. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Thông báo gây quỹ giúp Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Để tưởng niệm quốc hạnh 30 tháng 4 lần thứ 46, Hội Công nhân Việt Nam vùng Greater Vancouver, Hội Cựu chiến sĩ Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại BC, Hội Không quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại BC và chương trình phát thanh Việt BC cùng đồng tổ chức cuộc gây quỹ để giúp đỡ các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà. Như một lời cảm ơn nho nhỏ của chúng ta, những người đã được hưởng tự do và no ấm dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, đến với những anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu và hy sinh một phần thân thể cho lý tưởng tự do. Những người anh em thương phế binh này đang bị bỏ rơi, sống ngoài lề xã hội, với một thân thể tật nguyền trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, cùng âu lo, buồn tủi và tuổi già sức yếu. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, và của tuy tơ tóc nghĩa so nghìn trùng. Kính mong quý vị cùng nhau rộng tay đóng góp cho những mảnh đời bất hạnh, đã và đang chịu nhiều thiệt thòi nhất. Thời gian để chúng ta nghĩ đến và giúp đỡ họ cũng không còn bao lâu nữa. Cuộc quyên góp sẽ kéo dài 5 tuần lễ từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 24 tháng 4 2021. Tất cả số tiền quyên góp được sẽ được chuyển thẳng đến các anh em thương phế binh trong danh sách mà ban tổ chức hiện có. Để đóng góp hay biết thêm chi tiết, xin quý vị gọi về ông Phan Thế Ngọc 604-304-2224. Ông Phạm Thúc Tâm 778-230-2625. Ông Đặng Trí Đức 604-715-9111. Ông Hà Tấn Phát 604-782-6342. Ông Nguyễn Văn Ngà 604-363-4868. Ông Đỗ Khang An 778-989-0896. Ông Trần Văn Trung 778-317-5874. Ông Phan Vĩnh Đức 778-706-3124. Ông Đỗ Đức Trường 604-767-5270. Ông Bùi Đức Tính 778-235-7787. Ông Phan Văn Hợp 604-518-5167. Bà Ngọc Anh 778-708-7422. Bà Ngọc Tuyên 604-417-2888. Và bà Cathy Nga 604-729-3000. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Thay mặt ban tổ chức, Phan Văn Hợp, thư ký. Sau đây là danh sách ân nhân ủng hộ chương trình gây quỹ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tuần lễ thứ 2. Ông Huỳnh Đạo Thượng 100, bác sĩ Nguyễn Đức Tùng 200, ông bà Phú Hiền 50, ông bà Nguyễn Phát Vinh 100, anh chị Quang Kim 200, ông Trung Trần Vancouver 100, ông bà Lê Quốc Bảo Germany 100, ông bà Vũ Thế Vinh 200, ông Thành Trần 100, cô Minh Oceana 100, cô Điêu Lò Ánh Nguyệt 50, bà Khanh Võ 100, cô Quế Trân 100, bà Nguyễn Đình Phúc 100, bà Tammy Đào 105, ông Phú Mỹ Taste of Phở 100, ông Khánh Hậu Trần 100, ông Lâm Bình Xe 20, anh chị Dũng Hiền 50, chị Kim Liên 20, gia đình dì Chắc Vancouver 500, ông Trần Văn Thọ 100, ông Phan Văn Hợp 100, ông Hán Đồng 100, một mạnh thường quân Kingsway Vancouver 500, bà Huỳnh Liên 100, ông bà Trương Lương 300, Adora Mai Phương Trần 250, cô Huỳnh Cẩm Tú 200, ông bà Nguyễn Văn Chi 50, ông bà La Phú 50, một ẩn danh 200, ông bà Dương Văn Đài 100, ông bà Trương Kim Đồng 100, Take Care Nail Salon 200, bà Nancy Hà 100, bà Nguyệt Lâm 100, ông bà Lê Đăng Hoàng 100, ông Phan Mật 100, ông bà Phan Vĩnh Đức 100, Hội Không quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại BC 200, Hội Phụ nữ Việt Nam vùng Greater Vancouver 100, ông bà Trần Huy Minh, VinaSafe 300, bà Huỳnh Thị Ngọc Diệp 500. Tổng cộng tuần lễ thứ hai là 6.445 đồng. Ban tổ chức xin được đại diện các thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại quê nhà chân thành cảm tạ quý ân nhân.
Chào mừng quý vị đến với chương trình VBABC Radio, Chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2021. Chương trình phát thanh hôm nay bao gồm phần tin tức do cô Ngô Thị Lan phụ trách. Tiếp theo là buổi phỏng vấn cô Hoàng Quế Trân, Hội trưởng Hội VBABC, Hội chuyên gia Việt Nam tại BC, về chủ đề ngày 30 tháng 4 do anh Trần Quốc Thái thực hiện. Mở đầu tin tức hôm nay là tin về thị trường nhà ở của Metro Vancouver. Theo CBC News, một báo cáo cơ quan nhà ở liên bang công bố hôm thứ Năm ngày 23 tháng 3 năm 2021, thị trường nhà ở của Metro Vancouver gần đây đã có tốc độ bán hàng thống kê theo quý tăng cao chưa từng thấy kể từ năm 2017. Cả doanh số bán hàng và danh sách mới trong khu vực đều cao bất thường trong quý 4 năm 2020. Tập đoàn Nhà ở và Thế chấp Canada cho biết mức tăng giá rõ rệt nhất đối với những căn nhà đơn lập giá thấp do nhu cầu tăng ở các vùng ngoại ô như Langley và Surrey. Giá trong khu vực tăng 12% so với năm trước do lượng giao dịch tồn đọng trong quý 3 và lãi suất vay thế chấp thấp đã thúc đẩy doanh số bán hàng trong quý 4. Thị trường giảm nhẹ ở những nơi đắt đỏ hơn trong khu vực như West Vancouver và Vancouver's Westside. Đặc biệt, giá cả tăng cao trong đại dịch, nhưng tổng thể thị trường nhà ở của Metro Vancouver chỉ bị tổn thương ở mức trung bình. Tình trạng quá nóng không được phát hiện trong khu vực. Nhìn chung, hầu hết các thị trường ngách trong khu vực đã trở nên thuận lợi cho người bán hơn so với một năm trước. Trong khi doanh số bán hàng tăng cao, tỷ lệ nhà trống cho thuê của Vancouver vẫn cao hơn bình thường 2%, một tỷ lệ chưa từng thấy kể từ năm 1999. Các nhà điều hành cho thuê tại các tòa nhà đó có thể phải đối mặt với sóng gió tài chính trong ngắn hạn. Về dài hạn, khu vực này vẫn phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nhà cho thuê đối với các hộ gia đình có mức thu nhập khác nhau. Theo tin tổng hợp từ Vancouver Sun và Global News, vào khoảng 1 giờ 45 chiều, ngày 27 tháng 3 năm 2021, đã xảy ra một vụ đâm chém người, khiến một người phụ nữ thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Các nhân chứng cho biết, kẻ tấn công là một người đàn ông. Anh ta bắt đầu đâm người khác từ bên trong thư viện công cộng trước khi tiếp tục hành động ra bên ngoài. 11 xe cứu thương và 2 xe giám sát đã được triển khai tới hiện trường. Cảnh sát không nêu tên người phụ nữ đã chết, nhưng nói rằng cô ấy khoảng 20 tuổi. 6 người khác bị thương, gồm 5 phụ nữ và 1 nam giới, tuổi từ 22 đến 78. Vết thương của họ có mức độ nghiêm trọng khác nhau, nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng. Kẻ tấn công đã trải qua cuộc phẫu thuật vì vết thương tự gây ra và đang bị cảnh sát giam giữ. Cảnh sát cho biết, kẻ tấn công tên là Janice Bantergirl, 28 tuổi, không có địa chỉ cố định, từng có tiền sử tội phạm ở Quebec liên quan đến bạo lực. Các nhà điều tra cho biết, họ đang cố gắng xác định xem Bantergirl có bất kỳ mối quan hệ nào với nạn nhân hay không. Tại sao anh ta đến BC và North Vancouver? Anh ta bị buộc tội giết người cấp độ 2. Cảnh sát vẫn đang làm việc để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi nhức nhối về thảm kịch này, đó là động cơ của kẻ tấn công là gì. Sau vụ lộn xộn một ngày, một đài tưởng niệm tạm được dựng bên ngoài thư viện công cộng Lynn Valley. Những lời chia buồn cùng lời chúc tốt đẹp nhất từ thủ tướng, các lãnh đạo và người dân đã được gửi đến các nạn nhân và gia đình của họ. Thị trưởng North Vancouver, Mike Little, đã gửi lời cảm ơn tới những người ngoài cuộc đã can thiệp để giúp đỡ những người bị thương và những người phản ứng nhanh chóng giúp bắt giữ nghi phạm. Ông cho biết một trung tâm chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng đã được thành lập tại trung tâm giải trí cộng đồng Karen Manusen để cung cấp các nguồn lực cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công, bao gồm cả những người cần được tư vấn tâm lý do chứng kiến bạo lực. Về tình hình COVID-19 ở BC, trong 3 ngày, từ 26 đến 28 tháng 3, trên toàn tỉnh có 2.518 ca nhiễm mới. Đặc biệt, ngày 27 tháng 3, số ca nhiễm mới cao kỷ lục 936 ca và 6 người chết. Số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày cuối tháng 3 là 803 ca mỗi ngày, con số cao thứ 2 trong đại dịch. Ngày 29 tháng 3, BC đã ghi nhận 329 ca nhiễm mới liên quan đến các virus biến thể, nâng tổng số trường hợp biến thể trong toàn tỉnh lên 2.233 trường hợp. Trước sự gia tăng theo cấp số nhân về số ca bệnh trung bình hàng ngày và sự lo ngại về các ca biến thể đang hoạt động, cùng với việc lo lắng những ca bệnh đó sẽ lấn át hệ thống chăm sóc sức khỏe, ngày 29 tháng 3, BC đã thông báo lệnh giới hạn mới, có hiệu lực trong 3 tuần, Từ 30 tháng 3 đến 19 tháng 4, lệnh giới hạn đưa ra những hạn chế đối với việc ăn uống trong nhà tại các nhà hàng, các buổi tập thể dục theo nhóm, các buổi thờ phượng và quy định đeo khẩu trang tại trường học. Chi tiết như sau. Tất cả các cơ sở phục vụ đồ ăn và rượu phải chuyển sang dịch vụ mang đi hoặc giao hàng. Việc ăn uống trong nhà bị tạm ngừng, mặc dù các sân trong vẫn được phép mở. Không có thêm bất kỳ hạn chế mới nào đối với các cửa hàng bán lẻ, vì theo tiến sĩ Bonnie Henry, dữ liệu thống kê không cho thấy các lây nhiễm từ môi trường bán lẻ. Các cửa hàng nhỏ, các cửa hàng dịch vụ cá nhân như tiệm làm tóc hoặc tiệm làm móng. Các hoạt động thể dục trong nhà dành cho người lớn dưới bất kỳ hình thức nào đều bị tạm dừng. Các phòng tập thể dục và trung tâm tập thể dục được giới hạn cho các hoạt động cá nhân hoặc các huấn luyện riêng lẻ một một. Tại trường học, quy định trước đây, học sinh lớp 8 đến lớp 12 bắt buộc phải đeo khẩu trang, lớp 4 đến lớp 7 được khuyến khích đeo khẩu trang và trẻ em lớp 3 không phải đeo khẩu trang. Quy định mới, tất cả học sinh từ lớp 4 đến lớp 12 yêu cầu đeo khẩu trang trong lớp học và các khu vực công cộng. Học sinh lớp 3 sẽ được khuyến khích đeo khẩu trang, tất cả giáo viên đều phải đeo khẩu trang. Một thông báo trước đó cho phép các dịch vụ thờ phượng trong nhà hạn chế đã bị đình chỉ.
Thủ hiến Horgan cũng kêu gọi những người trẻ tuổi hạn chế các hoạt động xã hội. Về du lịch, BC đã đóng cửa khu nghỉ mát trượt tuyết Whistler Blackcomb. Dr. Henry nói, chính sự di chuyển của con người sẽ dẫn tới sự di chuyển virus và bà không muốn khách du lịch ở đây vào lúc này. Đối với những người đã đi du lịch ngoài vùng y tế của họ, nếu họ hoặc bất kỳ ai trong gia đình của họ có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào, cần phải nghỉ làm, nghỉ học và thu xếp đi kiểm tra ngay lập tức.
Tiếp theo, để hạn chế việc không tuân thủ quy định phòng chống COVID-19, ngày 25 tháng 3, chính phủ BC đã tăng gấp đôi tiền phạt cho việc quảng bá hoặc tham dự một sự kiện hoặc tụ tập xã hội không tuân thủ quy định, đã tăng từ 230 đô lên 575 đô. Tiền phạt cho những người tổ chức hoặc làm chủ một sự kiện bị cấm vẫn ở mức 2.300 đô la. Các sự kiện hoặc tụ tập xã hội trong nhà vẫn bị cấm, nhưng mọi người được phép tụ tập 10 người trở xuống ở ngoài trời và không được thay đổi người trong nhóm. Khoản phạt 230 đô sẽ tiếp tục được áp dụng đối với một loạt các vi phạm quy định phòng chống COVID-19 của tỉnh, bao gồm cả việc không đeo khẩu trang. Từ ngày 21 tháng 8 tới ngày 12 tháng 3, đã có 1.211 vé phạt 230 đô được phát hành cho những cá nhân không tuân thủ quy định.
Thông tin về vaccine phòng COVID-19. Hiện tại, BC sử dụng 4 loại vaccine chủng ngừa, bao gồm Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Johnson & Johnson. Thứ hai, ngày 29 tháng 3, BC đưa ra thông báo ngừng sử dụng vaccine AstraZeneca cho những người dưới 55 tuổi. Sau khi tại châu Âu, có một số báo cáo về trường hợp hiếm gặp về các cục máu đông ở một số bệnh nhân đã được tiêm vaccine AstraZeneca. Hầu hết các trường hợp xảy ra cục máu đông là ở phụ nữ dưới 55 tuổi trong vòng 14 ngày sau khi tiêm. Tiến sĩ Henry nói rằng nếu bạn đã chủng ngừa AstraZeneca và đã hơn 20 ngày kể từ khi bạn tiêm vaccine thì sẽ không có rủi ro nào xảy ra. Tại Canada, với hơn 300.000 liều đã tiêm, chưa có báo cáo nào về cục máu đông. Ngày 30 tháng 3, BC đưa ra thông báo, bắt đầu từ thứ Tư ngày 31 tháng 3, những cư dân sống tại vùng Vancouver Coastal và Fraser Health ở độ tuổi từ 55 đến 65 có thể đặt lịch hẹn tại 150 nhà thuốc để nhận vaccine AstraZeneca. Sau tháng 3, khoảng 15% những người đủ điều kiện ở BC đã nhận được ít nhất một liều vaccine. Kế hoạch tiêm chủng của BC đang bước sang giai đoạn 3. Nếu các bác cao niên nào trở ngại về ngôn ngữ và không có thân nhân giúp đỡ ghi danh cho chích ngừa, thì có thể liên lạc với hội VBABC, Hội chuyên gia Việt Nam tại BC, qua email hello@vbabc.ca hoặc gọi điện theo số máy 604-359-6946 để được giúp đỡ. Sau khi nhận được thông tin, các thiện nguyện viên của VBABC sẽ gọi lại cho các bác. Xin lưu ý, họ tuyệt đối sẽ không hỏi các thông tin về tài chính như số SIN, thông tin về thuế và ngân hàng. Nếu có ai gọi cho các bác và hỏi chi tiết về tài chính, xin lập tức thông báo cho VBABC hoặc cảnh sát.
Welcome everyone to the VPABC Radio Podcast Show. We invite you to listen to the stories and conversations with people within our community about current events, issues affecting our world, the arts, music, and just life in general. During these difficult times, we hope that everyone is staying safe and healthy. Given that we cannot go into the studio to record, our next few radio shows will be recorded from what tools we have available to us at this time. We have done our best to give you the best sound quality possible. Now let's go over to Edison with our guests for today.
Xin chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình của chúng tôi. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện và cuộc hội thoại của đồng bào trong cộng đồng chúng ta về những sự kiện nổi bật đang diễn ra, những vấn đề ảnh hưởng trên thế giới, về nghệ thuật, âm nhạc và cuộc sống nói chung.
Quý vị lắng nghe nhạc phẩm Một Lần Đi, sáng tác và trình bày ca sĩ, nhạc sĩ Nguyệt Ánh.
Phương Bắc lưu đầy một ngày ly biệt, một ngày qua là ta mất nhau rồi, một ngày qua là muôn kiếp chia phôi, một ngày qua là ta mất nhau rồi, một ngày qua là muôn kiếp chia phôi.
Chào các bạn. Hôm nay Edison đang nói chuyện với bạn Hoàng Quế Trân. Quế Trân là hội trưởng của Hội chuyên gia VPABC. Hôm nay mình nói chuyện Journey to Freedom Day. So welcome listeners. Today I'm back, Edison here. I'm back with the president of the VPABC society here, Qutran Huang. And we're going to be chatting about Journey to Freedom Day. So first of all, welcome, Qutran. How are you?
Thank you, Edison. Hello to all VPABC listeners. And I'm doing good. And xin chào tất cả mọi người khán giả chương trình phát thanh của VPABC. Trân là Quế Trân và Trân cũng là hội trưởng của Hội chuyên gia Việt Nam tại BC.
Okay. Hồi em xin nói chuyện với Quế Trân, Quế Trân đã nói, chia sẻ vụ cái ngày Freedom Day. Hồi giờ đó thì Edison chưa nghe qua cái ngày đó. Vậy hôm nay Quế Trân chia sẻ với mấy người lắng nghe chút xíu vụ cái chuyện đó dùng. And so, you know, we had chatted before about the Journey to Freedom Day. And I had actually never heard about it before. And so I was actually very interested. And when you told me a little bit more about it, I think that's a very important subject to actually share with the listeners. So, you know, I've invited you to come on this month to actually share a little bit more about that day and the significance. So can you just start off by sharing, you know, what is the Journey to Freedom Day?
Thank you, Edison. So the Journey to Freedom Day is a date that we commemorate the exodus of the Vietnamese refugee running away from the communist government to third country try to seek for their freedom. And cho nên nếu mà chúng ta nói ngắn gọn thì cái ngày Journey to Freedom Day hay tiếng Việt còn gọi là hành trình tìm tự do, ngày hành trình tìm tự do thì là cái ngày kỷ niệm những cái người Việt Nam đã bỏ nước, bỏ chạy trốn khỏi cái chế độ cộng sản để mà đi tìm tới cái sự tự do của những ở nơi của các quốc gia thứ ba. Thì đó là cái ngày để tưởng niệm về cái vấn đề đó là chủ yếu.
Ok, vậy sao mà mình tổ chức cái ngày đó? So why is that day celebrated?
So actually, the reason why we celebrate on April 30 is because it goes back to the history of the end of Vietnam War in 1975. So before that, there was a war between the North and the Southern region, and the North have the ally with Russia and China, and the South have the ally with the U.S., follow the ideologies of capitalism and freedom and human rights, whether North follow the ideology of the communists. So there was a war. And by 1975, April 30, 1975, the war ended. The communist government took control over the entire countries, and a lot of people ran away, escaped from the communists. On April 30, 1975, they estimate about 130,000 people escaped on that day. And then after the communist government took over the entire country, they continued to put millions of people military personnel in the former military personnel of the Southern government, including intellectuals like religion leaders, teachers, professors, doctors, engineers. A lot of them were put in prison. So because, and then the entire country, they don't have the freedom of economies. Everything become centralized by the government. So a lot of people, they couldn't survive. They don't have the freedom. They don't have the human rights. So a lot of people continued to escape the communists after that. So there was about, the United Nations estimates about 1 million Vietnamese people left Vietnam after April 1975. And among them, about 50 of them died at the sea. 500,000 people, about 500,000 people died at the sea. Wow. So because of that, we mark April 30, 1975 as the day to commemorate the loss of the Vietnamese freedom and also to commemorate those who lost at the sea while they escaped the communist regime to search for their freedom. And so that's how we picked that day, April 30, 1975. And then in 2015, the Canadian government also recognized that date as the Journey to Freedom to commemorate the exodus of the Vietnamese refugees and their contribution to the Canadian fishery, economy, and culture in Canada. So that's how the Journey to Freedom come about. And so every year, we commemorate that April 30th, every year. Thì cái ngày lý do tại sao mà chúng ta sử dụng cái ngày 30 tháng 4 để mà tưởng nhớ cái ngày hành trình tìm tự do là bởi vì đó là một cái ngày chấm dứt, kỷ niệm chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Thì trước đó nó là cái sự chiến tranh Việt Nam giữa hai miền Bắc và miền Nam. Thì miền Bắc theo chủ nghĩa cộng sản, miền Nam theo chủ nghĩa tư bản tự do. Thì sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì miền Bắc đã hoàn toàn chiếm miền Nam và bắt đầu áp dụng cái ý tưởng của cộng sản và người miền Nam lúc bấy giờ không có cái sự tự do. Thì cái ngày đó là cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Trong cái ngày đó người ta ước tính có khoảng 130.000 người bỏ trốn khỏi chế độ cộng sản và ngay cái ngày đó. Và bởi vì sau khi mà chính phủ Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm hoàn toàn nước Việt Nam và áp dụng cái triết lý của Đảng Cộng sản Việt Nam lên cả nước Việt Nam thì đất nước Việt Nam bắt đầu không có và bỏ tù rất là nhiều người, cả hàng triệu người, kể cả những cái nhà tri thức như là bác sĩ, thầy giáo, cô giáo, những cái nhà lãnh đạo tôn giáo v.v. đều bị bắt bỏ tù. Và ngay cả cái nền kinh tế cũng không có được tự do bởi vì tất cả mọi thứ đều trở thành điều khiển bởi chính phủ, bởi hợp tác xã. Cho nên người dân không có sống nổi và người ta tiếp tục bỏ nước ra đi. Thì Liên Hiệp Quốc ước định có khoảng gần 1 triệu người Việt Nam từ năm 1976 cho tới năm 1990 đã tiếp tục bỏ nước ra đi. Và trong đó có khoảng 500.000 người đã chết ở biển. Cho nên từ đó những cái người Việt ở hải ngoại người ta chọn cái ngày 30 tháng 4 để tưởng nhớ cái ngày ta đã bỏ nước ra đi, cũng như là tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn chết ở biển. Chết ở biển hay là trong rừng trên cái hành trình đi tìm tự do ở cái đất nước thứ ba. Và năm 2015 thì chính phủ Canada cũng đã chính thức công nhận cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày hành trình tìm tự do.
Thuyền mong trời cao xanh hay trời oan nghiệt, trời có buồn hay trời chỉ là ngơ. Trời chờ vơ ôi người bơ vơ, người vẫn ôm manh ván du mộng, lời kính cầu từng ngày nức nghẹn, lời mẹ buồn giữa tiếng amen. Người buông xuôi về nơi đáy nước, người có mộng một nắng mô xanh, biển ngây ngô hay biển mang dở, biển có buồn hay biển chỉ làm ngơ.
Quý vị vừa lắng nghe nhạc phẩm Lời Kinh Đêm của nhạc sĩ Việt Dũng do ca sĩ Ý Lan trình bày.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt BC, tiếng nói của người Việt vùng Metro Vancouver, phát thanh hàng tuần vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 8 giờ 30 sáng trên băng tần FM 100.5 thuộc hệ thống CFRO Vancouver Co-op Radio. Mọi đóng góp ý kiến xin quý vị gọi về Việt BC số 604-518-5167 hay email về vietbcradio@gmail.com. Xin thành thật cảm ơn quý vị.
Young workers face many challenges today: unaffordable housing, underpaid and precarious work, and a rapidly changing labor environment. New and young workers are also more likely to be injured on the job. One of the best protections you have as a worker is solidarity. In other words, a strong union. Throughout history, unions have fought for the right to collective bargaining, better wages, benefits and working conditions, protection from abuse by employers, and ending harassment and discrimination at work. For more information on how to join a union, visit bcfed.ca/join.
Quê Trăng nói là 500.000 người đã chết hồi đi vượt biên. Cái đó là rất là nhiều. Rồi hồi đó Edison cũng là một bé mà đi vượt biên. Vậy thì Edison đã rất là biết ơn để được sống ở Canada, rồi nghe mấy cái chương trình, mấy cái chuyện mà đã xảy ra, mà cầm theo á, có nhiều người Việt trong cộng đồng mà biết biết cái ngày này hay không, nhất là mấy cái người trẻ, tại vì hồi Quế Trân chia sẻ cái ngày này á, Edison chưa nghe qua, bởi vậy nó so yeah, thank you for sharing, like wow, 500,000 people died trying to flee. That's such a huge number. That's very surprising. And you know what? Like for myself, I was one of those bold people who had fled. At the time, I was just a baby. I was literally just 2 months when my family decided to flee. And you know, I'm so grateful to be able to be alive today and to be living and growing up in Canada. I'm so grateful. And you know, just hearing the different stories and the situation back then, like it still surprises me every single day what actually happened back then. And I've just been grateful that, you know, I haven't really, you know, I lived through it, but I didn't really, you know, live through it, if you know what I mean. So, you know, definitely I'm grateful to Canada. And I'm just wondering, like, you know, someone who actually lived through it, I had not heard of this Journey to Freedom Day before. You know, so I was a little surprised when you shared that with me. Do a lot of the Vietnamese community celebrate and know about this day, specifically like the younger people? Or is it mainly just the old people who are, or, you know, is it a day where it's also supposed to connect the Vietnamese community? Can you share a little bit about that, please?
To me, because I get involved a lot into the Vietnamese community, and I see that we also organize the Journey to Freedom Day every year on April 30 every year, and I don't see many young Vietnamese people coming out. So from my own experience, I may make a general conclusion that, you know, not many young Vietnamese people knows about Journey to Freedom Day, April 30. I may be wrong. I have not done any official study about it. It's just from my personal observation of being involved in the Vietnamese community a lot for the past 25 years. And so I would hope that more younger generation, young Vietnamese people who grew up in Canada would understand how they end up in Canada, because, you know, their parents are Vietnamese, how they end up in Canada. Would curious enough to do some research, because nowadays we have Google, right? As long as you punch in some Google, you will have a lot of information about Journey to Freedom Day Act. And so I hope that this radio, this show will also spread the word out to younger people like us to know more about the history of the Journey to Freedom Day, because I think that Journey to Freedom Day is also the history, a very unique history of the Vietnamese community, of the Vietnamese Canadian community. And it's also a history in an Immigration Act of Canada, because of us, because of the Vietnamese refugee, that Canada began to develop a refugee act, continuing to accept more refugee after us. Before us, they don't have the Refugee Act, but because of us, a very unique situation of the old people who perished at sea, that the Canadian government drafts a Refugee Act in order to allow and accept the Vietnamese old people in. Nói với Trân á, thì tại vì Trân tham gia trong cộng đồng Việt Nam rất là nhiều, rất là lâu. Và trong cái cộng đồng Việt Nam của mình đó, thì mỗi một năm như vậy, họ đều có tổ chức ngày 30 tháng 4 và bởi vì dân sinh hoạt ở trong cộng đồng Việt Nam cũng được 25 năm. Thì trong 25 năm mà Trân tham gia sinh hoạt cộng đồng Việt Nam, mỗi một lần mà tổ chức cái ngày 30 tháng 4, Trân rất là ít thấy những cái người bạn trẻ tham gia. Cho nên nếu mà dựa vào cái kinh nghiệm cá nhân của Trân cũng như dựa vào cái sự quan sát cá nhân của Trân đó, thì Trân cho rằng không có nhiều người bạn trẻ Việt Nam biết đến cái ngày hành trình tìm tự do là ngày gì. Cho nên Trân cũng rất là hy vọng là các bạn trẻ đó một ngày nào đó các bạn trẻ có thể ngừng lại một chút và hỏi lý do nào tôi là người Việt Nam, ba mẹ tôi là người Việt Nam nhưng rốt cuộc tôi lại được sinh ra và lớn lên ở Canada. Thì ngày hôm nay chúng ta có rất là nhiều Google, chúng ta có thể vào Google chúng ta tìm kiếm, gõ vài cái thì nó sẽ ra cái kết quả và chúng ta có thể đọc rất là nhiều. Và Trân cũng hy vọng rằng cái đài của hội chuyên gia và buổi nói chuyện của Trân với Edison hôm nay có thể đến được thêm nhiều với người bạn trẻ để cái người bạn trẻ có thể hiểu thêm về cái hành trình tìm cái ngày hành trình tìm tự do như thế nào. Bởi vì Trân nghĩ rằng cái ngày hành trình tìm tự do là nó là một cái sự kiện lịch sử của cộng đồng người Việt chúng ta ở Canada. Nó không những nó là cái lịch sử của cộng đồng người Việt không, mà nó cũng là một phần lịch sử của cái vấn đề di dân của đất nước Canada. Bởi vì trước chúng ta bởi vì cái luật mà di dân, cái luật mà Refugee Act đó, nó đã được thông qua đặc biệt để mà Canada có thể chấp nhận người Việt vào những cái người thuyền nhân tị nạn của người Việt Nam vào đất nước Canada. Và sau đó cái luật tị nạn đó được tiếp tục áp dụng cho tất cả các dân tộc khác sau này. Họ vượt biên và họ tìm cách họ vượt biên khỏi những cái chiến tranh hay là những cái tai họa ở trong đất nước của họ để mà Canada tiếp tục mở rộng vòng tay để đón nhận các sắc dân khác sau này. Nhưng mà sắc dân Việt Nam là cái sắc dân đầu tiên, cho nên chúng ta trở thành cái phần lịch sử đó của Canada, lịch sử về di dân và tị nạn của đất nước Canada. Cho nên nếu mà nói theo cái sự cá nhân của Trân thì Trân rất là hy vọng có thêm nhiều bạn trẻ có thể tìm hiểu kỹ hơn về cái ngày hành trình tìm tự do này để hiểu hơn nữa về cái nguồn gốc của mình như thế nào.
Yeah, okay, cảm ơn Quý Trân. Edison đã nghĩ là nhiều người trẻ không có biết nhiều mấy cái câu chuyện hồi đó và cái ngày này. Quý Trân có nghĩ là có mấy cái người mà lớn tuổi hơn đó, có chia sẻ mấy cái câu chuyện hồi đó nhiều hay không? Tại vì cái giờ đó là rất là nói sao traumatic đó. Vậy có mấy cái người lớn có thể thấy nó không có dễ để chia sẻ, thì có thể không có chia sẻ nhiều mấy cái câu chuyện đó. Vậy mấy người trẻ có thể không có hiểu biết nhiều. What and sao? Thank you for sharing, Kichan. You know, I'm just wondering, like, with the younger people, younger generation, you know, they're not really, I guess, familiar with all the history. And I'm just wondering, is it because the people who went through the situation, you know, it can be quite traumatic, right? And maybe they don't want to share or revisit those experiences. And maybe that's why there's a little disconnection with the generations. I'm just thinking that, but you know, what are your thoughts on that?
I think I agree with you that, you know, due to the traumatized, I call it, it's what the traumatized experience for some of the people, because a lot of people die. A lot of people, they floating on the sea for months without food, without water. Some of them eat human flesh in order to survive. They witnessed that. Some of them got pirates, wrecked them over and over again. And some of them, you know, witnessed their husband got killed. And our children witnessed their parents got killed right in front of their eyes. I mean, so, you know, dramatic that it's difficult for some of them to say it again. And the second reason, I think, that because of the language barrier as well. For us, we grew up in Canada. We speak mostly in English. And because of that, our understanding of the Vietnamese language is not that great to understand our parents when they retell their story in the Vietnamese language. So some of the words, some of the vocabulary in one language cannot translate to another language accurately. So there's a loss among there, and probably because the Vietnamese people, when they escaped the country, they came to Canada, they got nothing. So they had to rebuild their life from scratch, from zero, all the way up again to take care of their children, to make sure their children had a life. So number one, because of the story was so traumatized, it kind of, you know, it's difficult for them to retell the story. Number two is because of the language barrier. And number three is also because of the difficult life that they have to restart their life again in Canada from scratch. Some of them have to work from, you know, from 8 a.m. in the morning all the way to 10 p.m. At night. I talked to a few of them, and a few of them now in their 70s, 80s, they said that back then when they knew in Canada, they did not get to see their children at all. The only day that they got to see their children was on Sunday, and then the rest, they didn't get to see them because they left the house when the children still in bed. When they came home from work, the children already went to bed. So the difficult life of the two generations disconnected. And that's the reason why I think most of us now, our generation now, don't understand a lot of what our parents been through and the meaning of the journey to Freedom Day. Trân nghĩ rằng Trân đồng ý với lại Edison khi mà Edison nói là bởi vì cái câu chuyện vượt biên nó rất là thảm khốc, để mà người ta rất là khó để mà người ta kể lại cái câu chuyện đó cho con cháu của người ta biết. Trân đã từng nói chuyện với lại nhiều người và nghe rất là nhiều người kể chuyện, chỉ là vô tình đọc trên sách báo. Thì Trân biết là có những người ta trên con đường vượt biên, người ta lên đên trong biển cả tháng, người ta không có thức ăn, người ta chứng kiến cái cảnh mà phải ăn thịt nhau để mà sống còn, người ta chứng kiến cái cảnh mà cướp biển, cưỡng hiếp người ta, hoặc là chứng kiến cảnh mà cướp biển giết chết chồng người ta, hoặc là những đứa con chứng kiến cảnh cha mẹ bị cướp biển giết chết. Đó là những cái thảm cảnh mà rất là khó để mà người ta có thể kể lại một cách dễ dàng, để mà người ta có thể vượt qua một cách dễ dàng. Bởi vì những cái quá khứ nó trải qua nó rất là khủng khiếp như vậy, cho nên người ta không có muốn nhắc lại, người ta rất là khó khăn để mà nhắc lại và người ta muốn quên nó đi. Đó là lý do thứ nhất tại sao mà chúng ta không có nghe nhiều từ cái cha mẹ chúng ta. Và cái lý do thứ hai mà Trân nghĩ đó là cái bất đồng ngôn ngữ. Bởi vì chúng ta, những cái người trẻ khi mà chúng ta lớn lên ở đây, chúng ta nói tiếng Anh nhiều, chúng ta sinh hoạt bằng tiếng Anh nhiều, cho nên bắt đầu chúng ta không có thể nào nói chuyện được với lại cha mẹ chúng ta nữa về trong cái ngôn ngữ. Bởi vì mỗi hai cái ngôn ngữ nó mỗi khác, có những cái từ ở một cái ngôn ngữ này không thể nào dịch chuyển một cách chính xác qua một cái ngôn ngữ khác. Và khi mà chúng ta kể lại những cái câu chuyện thảm khốc như vậy, nó đòi hỏi phải có một cái lượng hiểu về ngôn ngữ tiếng Việt rất là cao để mà có thể hiểu thấu được những cái câu chuyện của cha mẹ chúng ta kể, nhưng mà chúng ta lại mất đi cái khả năng đó bởi vì chúng ta không có hiểu tiếng Việt. Đó cũng là một cái lý do thứ hai chúng ta không có nghe ba mẹ của chúng ta nói chuyện. Và lý do thứ ba nữa đó là cái khoảng cách, đó là cha mẹ của chúng ta khi mà họ vượt biên qua đến đây thì họ không còn cái gì hết, trong tay của họ bàn tay trắng. Còn họ phải làm lại từ đầu để mà họ gây dựng lại cho bản thân họ cũng như là cho thế hệ của chúng ta một cái tương lai tốt hơn. Cho nên khi mà Trân nói chuyện, có một số bậc cha anh người ta kể rằng xưa khi mà người ta qua tới Canada, người ta đi làm từ 6-7 giờ sáng cho tới 10-11 giờ khi mới về đến nhà. Có nghĩa là lúc mà người ta rời khỏi nhà thì chúng ta lúc bây giờ là những người còn đứa trẻ còn ngủ, con cái họ còn ngủ, chúng ta còn ngủ. Khi mà ba mẹ của chúng ta đi làm xong quay trở về nhà thì chúng ta lại đi ngủ rồi, lên giường đi ngủ rồi. Cho nên nó có một cái khoảng cách, cho nên từ đó nó tạo ra một cái khoảng cách giữa chúng ta và ba mẹ chúng ta, thì nó lại càng để khó khăn hơn để kể những cái câu chuyện thảm khốc như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta kể những câu chuyện thảm khốc như vậy, nó cần có một cái sự tin tưởng lẫn nhau trước khi mà chúng ta có thể chia sẻ.
Yeah, wow. Yeah, có nhiều câu chuyện mà rất là quan trọng bị sốc và buồn khi nào nghe. Cái đó là một lý do là được Edison được sống ở đây là rất là biết ơn mỗi lần nghe mấy cái câu chuyện đó. Gọi trong cái ngày ngày Freedom Journey to Freedom Day thì cái đó là người ta tổ chức làm sao, người ta có thường làm có sự kiện hoặc đi ăn với bạn và gia đình hoặc làm sao. And so yeah, thank you for sharing, like, you know, a lot of the stories, just like now that you're sharing, it's very shocking and very sad, to be honest. And you know, it's just a reminder of how grateful I am just to be living in Canada. And so but with regards to the Journey to Freedom Day itself, you know, how do people celebrate it? Do they gather with friends and family, or you know, is it a bigger celebration, or you know, how do people commemorate that day on April 30th?
So on April 30th, people come together to commemorate. I would use another word, commemorate, rather than celebrate. So we come together and we commemorate those who perished, you know, on their way to seek for, on their journey to freedom, to die at the sea. Some of them die in the forest because people also cross the forest area to go into Thailand refugee camp as well, not just both people. So we gather together on that day. We usually gather together, then we sing the Vietnamese, the Southern Vietnamese anthem, and you know, we use the freedom flag. We then commemorate those who died at the sea, and some, and then we will have, you know, someone. Sometimes we do have someone to share their story. Sometimes we don't, and then we would have a lot of songs regarding that day, the day that the Vietnamese people escaped. There's a lot of songs. Lots of Vietnamese composer composed many, many songs that, you know, if we put together, it could become a book, a history. And so mainly that's all that we do on the event of Journey to Freedom Day. And since 2015, after the Canadian government recognized April 30 as the Journey to Freedom Day, the BC government every year, headed by Adrian Bix, the MLA for Vancouver Kingsway, he organized that Journey to Freedom Day every year. And because Vancouver Kingsway is one of the constituent riding that has the most number of the Vietnamese people in that Vancouver Kingsway riding, so Adrian Dix is the MLA of that riding. Now he is the health minister since 2017. That's the first time that the BC government organized it in the parliament building in Victoria. That was the first time to commemorate the Journal to Freedom Day for the Vietnamese community, and also for all different nations that seek freedom as well. And to also, it's a chance for the Vietnamese community to say thank you to the Canadians. So thì cái ngày 30 tháng 4 á, thì thường đó, cái cộng đồng chúng ta thường hay tụ họp lại với nhau, và chúng ta thường hay có những cái buổi lễ để tưởng niệm cái ngày 30 tháng 4. Thì trong cái buổi lễ tưởng niệm cái ngày 30 tháng 4 thì chúng ta dùng cờ vàng và sọc đỏ như là cái tượng trưng cho cái sự tự do của chúng ta, và chúng ta hát nhạc quốc ca cũng gọi là nhạc quốc ca của miền Nam Việt Nam. Tại vì cái lá cờ chính thức của Việt Nam ngày hôm nay cũng như là cái nhạc quốc ca chính thức của Việt Nam ngày hôm nay nó liên quan tới chính phủ, tới lại chính phủ cộng sản của Việt Nam nay, và chính phủ cộng sản là cái lý do mà cộng đồng của chúng ta đã vượt biên chạy trốn, cho nên chúng ta không có thể nào dùng cái lá cờ đó hoặc là hát cái bài quốc ca chính thức của Việt Nam này. Trong cái buổi lễ đó chúng ta sẽ cho lá cờ vàng ba sọc đỏ và hát quốc ca của Việt Nam, của miền Nam Việt Nam xưa, Việt Nam Cộng Hòa xưa. Và kế đến là chúng ta sẽ có những cái người có khi chúng ta có khi chúng ta không, có những cái người họ đã từng là cái người tị nạn, họ sẽ đứng lên họ phát biểu, họ kể chuyện những cái câu chuyện mà họ đã từng trải qua. Và có đôi lúc chúng ta cũng sẽ có những cái người Canada là những cái người đã đứng lên để mà hỗ trợ và bảo lãnh người cộng đồng ở Việt Nam đến kể những câu chuyện của họ, kể những câu chuyện mà họ đã tham gia kêu gọi chính phủ Canada như thế nào để mà chấp nhận người Việt Nam như thế nào. Và riêng đối với BC của mình đó thì sau khi mà chính phủ Canada công nhận năm 2015, chính phủ Canada công nhận cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày hành trình tự do, thì ở BC của mình ngày năm 2017 thì chúng ta có mà ông Adrian Dix, ông là MLA của khu vực Vancouver Kingsway. Thì khu vực Vancouver Kingsway là một khu vực có rất là nhiều người Việt ở đó. Ông đã đứng ra, ông tổ chức bắt đầu từ năm 2017. Chính phủ BC đã đứng ra tổ chức cái ngày hành trình tìm tự do để tưởng niệm những người đi nạn cho cộng đồng Việt Nam của mình. Thì cái đó là những gì mà chúng ta thường hay làm vào cái ngày 30 tháng 4.
Một ngày
quý vị lắng nghe nhạc phẩm Người Di Tản Buồn của nhạc sĩ Nam Lộc do ca sĩ Thanh Trúc trình bày.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Việt BC, tiếng nói của người Việt vùng Metro Vancouver, phát thanh hàng tuần vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 8 giờ 30 sáng trên băng tần FM 100.5 thuộc hệ thống CFRO Vancouver Co-op Radio. Mọi đóng góp ý kiến xin quý vị gọi về Việt BC số 604-518-5167 hay email về vietbcradio@gmail.com. Xin thành thật cảm ơn quý vị.
Cái ngày này thì nghe là em sẽ hiểu là cái này cái ngày cho mấy người Nam mà đi vượt biên rồi qua đây mấy người Bắc có suy nghĩ cái gì dù cái ngày này hay không. So from what I understand, this day that's commemorating the Journey to Freedom Day, it's mainly for the South that have fled. But I'm just wondering, how about the people from the North? Do they have a stance on this or a feeling towards a day like this, or do they not care, or do you know, like, what are their thoughts?
No, this day is not only commemorated by the people who fled from the South, but also from the North as well. If you attend the Vietnamese community during the event, you will also see that the Vietnamese people who escaped from the North also join us in the event as well. Not just the Southern Vietnamese people, but also the North as well. It's a one united, one nation, or what you can call it. So we have similar idea because we are all escaped from Vietnam, regardless of whether you're from North or the South, and the And as I said, because right now we don't have any other official flags or any other official Vietnamese anthem. So we use the Southern flags as our, the flag that was used by the Southern government as our symbol for freedom. And we use the song that was used by the Vietnamese government as our anthem. And it's accepted by both the South and the North. We don't really have any problem with that. The only problem we have, if a lot of people see right now, those are people who immigrate to Canada. They were not necessarily considered as both people, because you know the UN people already cut off the closed all the refugee camps around the world in 1990. So most of the people who have problems with that are the immigrant people who immigrate to Canada through different programs, not through the refugee program, you know, investor program, marriage program, later on after around the year 2000, right? So those people may not get involved with the Journey to Freedom Day because they would have different beliefs. Different thinking, and they would think that I immigrate to Canada. I did not come to Canada as a refugee. So we may have, I cannot speak for them. It just from my point of view of what I observe, I could be wrong. But that's the separation that we have. And it is regardless of whether the South or the North, they still share that same point of view if they immigrate to Canada. In the 21st century, beginning in 2000. So it had two different groups with different point of view like that, but I still see that those two, even though they come to Canada after the year 2000, they still join us. And, you know, we have a lot of people that help organize the Journey to Freedom Day that came to Canada after the year 2000. They also knew in Canada as well, but they join us as well because of the current situation in Vietnam, that, you know, there's still human rights abuse, there's still no freedom in Vietnam. So a lot of people, when they come to Canada, they continue to join us, talking about that Journey to Freedom Day. We have pretty much united, you know, agreement between the North and the South. Thì thực ra khi mà chúng ta nói đến cái ngày 30 tháng 4 đó, thì không phải là người miền Bắc không có ủng hộ cái ngày 30 tháng 4 này. Thực ra chúng ta, những cái người nào mà đã vượt biên trốn chạy đảng Cộng sản thì mặc dù họ vượt biên từ miền Bắc hay họ vượt biên từ miền Nam, họ đều hòa nhập vô chung và tổ chức chung cái chương trình 30 tháng 4, cái buổi lễ 30 tháng 4 để tưởng niệm cái ngày chương trình tự do như thường. Nó không có phân biệt Nam hay là Bắc, là bởi vì tất cả đều là trốn chạy đảng Cộng sản hết. Thì trong cộng đồng chúng ta, nếu mà có cái sự cái sự phân biệt hay là có những cái sự phản đối, thì có lẽ là họ đến từ những cái người mà họ đã sang Canada sau năm 2000. Tại vì như chúng ta biết thì năm 1990 Liên Hiệp Quốc đã đóng cửa hết tất cả các trại tị nạn, cho nên cái vấn đề mà người Việt Nam mình, những cái thuyền nhân Việt Nam nó chấm dứt ngay tại chỗ đó. Và chúng ta còn lại những cái người mà sau này từ năm 2000 trở đi, họ đã di dân qua Canada qua nhiều cái ngã khác nhau, như là qua cái ngã đầu tư, qua cái ngã du học, qua cái ngã cưới hỏi, vân vân. Thì những người đó có lẽ là họ có lẽ là họ nhìn họ giống như là người di dân chứ không phải là người thuyền nhân, cho nên có lẽ họ không có cảm thấy mình có dính líu gì tới cái ngày hành trình tự do 30 tháng 4. Nhưng mà cái này là Trân chỉ nói qua cái nhìn của Trân, cho nên có thể là Trân sai, bởi vì Trân không có thể nào nói được cho họ hết, Trân không thể nào nói được cho họ. Và nhưng mà chúng ta cũng thấy đó là, nhưng mà theo Trân thì Trân cũng thấy có một số người mặc dù họ di dân qua Canada sau năm 2000, họ vẫn hòa nhập với cộng đồng, họ vẫn tham gia cái ngày 30 tháng 4, họ cũng tham gia tổ chức cái ngày 30 tháng 4 với cộng đồng hiện tại sinh hoạt hiện nay. Và Trân nghĩ là những cái người mà người ta sợ, người ta không có dám tới, đại đa số là những cái người có dự định quay trở về Việt Nam để làm ăn hay cái gì đó, họ e ngại cái gì đó, chứ không phải là họ phản đối cái ngày hành trình kỷ niệm cái ngày hành trình tự do. Thì cái đó là cái mà Trân nhìn thấy được qua những cái lần Trân tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam, thì Trân cũng có thể nào nói cho chỉ là cái ý kiến cá nhân của Trần.
Okay, cảm ơn Quế Trân. Edison cũng không có hiểu hết bởi mà hỏi. Cảm ơn Quế Trân để làm sáng tỏ. Bây giờ mình cũng gần hết giờ rồi, muốn hỏi Quế Trân còn chuyện gì mà Quế Trân muốn chia sẻ với cái dù cái dạng ngày này trước khi mình đi hay không. So thank you so much, Chitran, for sharing. For myself, I'm very green with this, so I don't really understand a lot. So that's why I'm asking, and thank you for clarifying. And since we're almost there's only about 10 minutes or so left, I was just wondering, is there anything else that you want to share about this Journey to Freedom Day before we head out?
Thank you, Edison. The only thing that I would like to share more about the date, Journey to Freedom Day, is I know that a lot of people, you know, if people have some connection to Vietnam, that they know that they're in Vietnam, they do celebrate the April 30th. But they don't call it Journey to Freedom Day, but they call it the Victory Day or the Liberation Day, or the day that they won the war. And we overseas, we celebrate it. I mean, we don't celebrate it, I'm sorry, we commemorate it as a Journey to Freedom Day. And you know, some of them even suggest that we should not even consider that the Journey to Freedom Day at all, because that's the day that we lost. I mean, nobody celebrates or commemorate the day that they lost their country. So what I want to say is that it is the war that the ideology that separates the two sides. And to me, I look from the point of view of just a person who grew up with Canada. I look at the April 30 as just a day, as part of my history, of why I'm here instead of in Vietnam. As a Vietnamese person, how did I end up in Canada? And so the Journey to Freedom Day speak to that a lot. It gives me the history or the background of why I am here. And in Vietnam, because it's the day that celebrate the day that that the Vietnamese communist government successfully conquered the entire country, or they use the word of unify the country. I have no problem with that. But the only problem is just, when you unify the country, there should be freedom to the people, respect of human rights, and each of the citizens should have their own right to elect their own government, to have their own voice to be sound, protected by law, and respect their right, their freedom of speech, their freedom of religion, their freedom of press. Those are the basic values that I share. I appreciate the fact that my mom, my family brought me here in Canada to enjoy all of that right. So I understand why in Vietnam they disagree with calling this as a Journey to Freedom Day, because they believe they do have their rights. That's why there's a difference. And to me, I am more to the Journey to Freedom Day because I see that it is my history and what the value that I share. And I don't see it as the day that we lost the country. I was born after the war was over, after 1975. So I don't see how I lost the country. So I don't consider April 30 as the day that we lost the country, but I consider April 30 as the day that my motherland lost its freedom. So I, so it's from the the commemoration to me is not just it's not just about, you know, whether we win or we lost the war. It's about to remind us that the value that I am now enjoy so much in Canada was one took it away from my parent generation. Was one that my parent generation was one risked their life to come to, you know, to seek North freedom. And it also remind me to continue to fight for those freedom, because in Canada, even though we have the freedom, but not necessarily mean that it's perfect. There's still a lot of work need to, you know, to continue to involve, to continue to fight, continue to preserve it, to be careful, and then protect the value that we already have in Canada as well. And so I don't see it today that across the country that is the difference from my point of view as a young generation. And I just want to say that if, you know, we don't want to get a lot of young people, my friend, thinking that my generation thinking that commemorating the Journal to Freedom Day is politics. I disagree with that point of view. It's more like a history, part of our history, rather than a politics between whether it's communism or capitalism. It's about basic human rights that our parents risked their life to bring the freedom to us. And reason why we are here in Canada. Thì đối với lại Trân đó, thì cái điều mà 30 tháng 4 mà Trân muốn nói đó là Trân biết có một số người bạn trẻ xem cái ngày 30 tháng 4 như là một cái sự kiện về chính trị. Nó có hình thức chính trị và có nhiều người bạn trẻ không có muốn dính líu tới chính trị, cho nên người ta không có, những người bạn trẻ như thế hệ của Trân không có muốn tham gia để tưởng niệm cái ngày 30 tháng 4. Cũng như có một số người nói với Trân là không có nên tưởng niệm cái ngày 30 tháng 4 tại vì đó là cái ngày mất nước. Người ta chỉ tưởng niệm cái ngày mà người ta chiến thắng, chứ không có ai tưởng niệm cái ngày mà người ta mất nước bao giờ hết cả. Thì Trân biết là ở trong nước Việt Nam, người ta gọi cái ngày 30 tháng 4 là ngày chiến thắng, là cái ngày thống nhất đất nước, người ta ăn mừng. Còn đối với là chúng ta thì chúng ta lại là cái ngày tưởng niệm cái sự kiện đau buồn ở trong cái cộng đồng của chúng ta, để tưởng nhớ những người đã bỏ mình vì trên con đường trên tìm tự do, cũng như là để nhớ lại cái ngày mà chúng ta đã bỏ nước ra đi, lý do tại sao chúng ta ở Canada. Cho nên đối với Trân thì cái ngày đó nó không có phải là cái ngày mất nước, bởi vì Trân sinh ra sau năm 1975, cho nên nếu mà nói mất nước thì Trân không thể nào mất nước được, bởi vì sau năm 1975 đất nước đã thống nhất lại rồi, đã là một mảnh rồi. Thì đối với Trân, cái ngày đó là cái ngày mà thế hệ cha anh của Trân, cái ngày mà người Việt Nam mất đi cái quyền tự do căn bản của họ, và nó cũng là một cái ngày để mà cho Trân nhớ rằng tại sao Trân ở Canada, và nhớ lại rằng cha mẹ của Trân, thế hệ cha mẹ của Trân đã bỏ mình, đã liều mạng để mà ra đi tìm cái sự tự do mà ngày hôm nay Trân được ở đây, và đó cũng là một lời nhắc nhở để mà Trân tiếp tục bảo vệ những cái giá trị về cái tự do khi mà Trân lớn lên ở Canada. Trân không nghĩ đó là một cái ngày 30 tháng 4 nó liên quan tới chính trị, mà cái ngày 30 tháng 4 đối với Trân nó liên quan nhiều đến cái lịch sử của cá nhân Trân, lịch sử của cộng đồng Việt Nam, lý do tại sao chúng ta lại có mặt ở Canada. Thì đó là cái ngày mà đối với Trân, và Trân cũng khuyên là tất cả chúng ta cũng không có nên nhìn nó như là một cái sự kiện chính trị.
Ok, cảm ơn rất nhiều với Trân để chia sẻ hôm nay dù cái ngày Freedom Day. Hôm nay Edison và mấy người lắng nghe chắc học nhiều lắm dù cái ngày đó, thì cảm ơn rất nhiều. Alright, Q-Tran, thank you so much for sharing your knowledge about the Journey to Freedom Day. I know I learned a lot, and I'm sure the listeners did as well. So I just, once again, I just want to thank you so much for your time and just sharing with us. So, and to our listeners, thank you so much for tuning in, and we will see you next month.
Thank you, Edison, and thank you to the listener. Thank you for inviting me.
Thank you.
Để kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý khán giả lắng nghe bản nhạc Bước Chân Việt Nam của nhạc sĩ Trúc Hồ và nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng do các ca sĩ Lê Tịnh Thông, Đỗ Phú và Dạ Nhật Yến trình bày.
Sleepless nights, wishing for our home.
And that's it for our show for today. If you'd like to reach out to us with comments, questions, and ideas for future shows, please reach out to us on our Facebook page, VPA BC Podcast Radio. You can also reach out to us through email at hello@vpabc.ca. That's hello@vpabc.ca.
Chương trình phát thanh Việt BC, tiếng nói của người Việt vùng Metro Vancouver, phát thanh trên băng tầng FM 100.5 qua hệ thống CFRO Vancouver Co-op Radio và mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 8 giờ 30 sáng đến đây đã kết thúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tới. Mọi đóng góp ý kiến xin quý vị gọi về Việt BC số 604-518-5167. Hãy email về vietbcradio@gmail.com. Xin thành thật cảm ơn và kính chúc quý vị một tuần lễ an lành.